Hôm nay chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh rất là được nhiều người biết đến ở trong lời của Ngài. Ngay cả những người mà không tin Chúa cũng biết nữa. Trong tiếng Anh có một cái từ để định nghĩa phần câu Kinh Thánh này đó, đã được dịch ra tiếng Việt là luật vàng. Lý do mà được gọi là luật vàng bởi vì như chúng ta biết trong những kỳ thi Thế vận hội đó, thì cái huy chương vàng đó, là cái huy chương cao quý nhất, huy chương số 1. Ở bên đất nước Hoa Kỳ, không cần biết một người đó là ai hay là họ theo tôn giáo nào, tất cả mọi người đều biết cái luật vàng này. Và đó là luật được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Chúa Giê-xu nói rằng, vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Ở đây, Đức Chúa Giê-xu dạy rằng, chúng ta hãy làm cho người ta điều mà mình muốn người ta làm cho mình. Và Chúa nói cái vấn đề này nó quan trọng như thế nào khi Ngài đề cập đến rằng đó là luật pháp và lời tiên tri. Hay nói khác hơn, Kinh Thánh của những người Do Thái thời bấy giờ có thể tóm lược ở trong câu này. Như đã được đề cập trước đây, khi nói đến luật pháp và lời tiên tri, ấy là chúng ta muốn nói đến cả Kinh Thánh Cựu Ước đó. Như vậy thì Đức Giê-xu đã cho rằng cả Kinh Thánh Cựu Ước chỉ được tóm lược ở trong cái câu này thôi đó. Thì cái câu này phải là một cái lời nói mà Chúa Giê-xu Ngài tổng lược lại. Khi nói về luật vàng này, có một mục sư, ông diễn đạt như sau. Ông nói rằng luật này là rõ ràng, đơn giản, phổ quát và hữu ích. Dưới thẩm quyền của Đấng Christ, việc tuân giữ luật này sẽ cung cấp giải pháp cho mọi vấn đề, bảo vệ mọi quyền lợi, thực thi mọi nghĩa vụ, hòa giải mọi khác biệt, làm im lặng mọi bất hòa và ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh. Như vậy thì mình thấy rằng những gì nói ở đây cho thấy nó bao gồm rất là nhiều điều, đúng không? Nếu như chúng ta có thể hiểu được điều mà Chúa đề cập đến trong luật vàng này là như thế nào, và ngay cả khi chúng ta chỉ hiểu được một phần nhỏ thôi, thì so với lời giải thích về luật vàng mà chúng ta vừa được nghe đó, nó cũng chỉ lột tả được một phần nào đó thôi. Điều mà Đức Chúa Jesus nói ở đây được bắt đầu bằng hai chữ, vậy thì. Và điều đó có nghĩa rằng mình phải xem trở lại trước đó Ngài đã nói những gì. Lý do là bất cứ khi nào Đức Chúa Jesus nói hay là lời Kinh Thánh bắt đầu bằng chữ vậy thì hay là thế thì chúng ta phải xem những gì đã xảy ra trước đó. Khi mới nhìn lần đầu tiên đó, thì mình sẽ thấy nó không rõ ràng lắm về những gì mà Ngài nói trước đó và những gì mà Ngài nói ở đây. Và tôi muốn mọi người phải hiểu vấn đề này. Lý do là bởi vì sự hiểu vấn đề này sẽ giúp cho chúng ta được lớn lên trong việc chúng ta bước đi với Chúa. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến việc cầu nguyện như thế nào và sự tốt lành của Chúa chúng ta ra sao. Ngài đã nói rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Tôi đã không đề cập đến những điều này trong tuần vừa rồi qua, nhưng mà mọi người có thể thấy được cái tiến trình trong việc xin, tìm và gõ là như thế nào. Trước hết, việc xin cho chúng ta thấy được là cái thái độ khiêm nhường của chúng ta bày tỏ cái nhu cần của mình. Và rồi tiếp tục, ấy là chúng ta tìm kiếm. Ấy là lúc mà chúng ta đến gần Đức Chúa Trời để chúng ta biết được ý muốn và con đường của Ngài là như thế nào. Và rồi tiếp nữa, ấy là chúng ta gõ. Ấy là sự kiên trì trong lời cầu nguyện của mình. Nếu như chúng ta tìm kiếm sự lớn lên trong đời sống theo Chúa thì mình sẽ thấy cái sự tiến triển trong cái quá trình này là như thế nào. Như tôi đã đề cập đến trong tuần vừa qua về việc cầu nguyện đó, thì khi chúng ta cầu nguyện nó sẽ thay đổi sự hiểu biết của chúng ta. nó sẽ thay đổi sự khôn ngoan và thay đổi ý định của mình, chứ không phải là thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời. Có một người diễn đạt như thế này: khi mà chúng ta ở trên thuyền, chúng ta quăng một cái neo đó trên cái bờ sông hoặc là bờ biển đó, thì khi mình kéo đó thì cái chiếc thuyền của chúng ta đó nó sẽ di chuyển gần tới cái bờ biển, hay là cái bờ biển sẽ di chuyển gần tới chúng ta vậy. Tôi muốn mọi người nghĩ đến sự khác biệt giữa việc chúng ta xin Đức Chúa Trời một điều gì đó, hay là chúng ta yêu cầu một người nào đó làm gì đó cho mình. Sự khác biệt ở chỗ là Đức Chúa Trời sẽ dùng lời cầu nguyện của chúng ta để thay đổi tấm lòng của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ không phải là qua lời cầu nguyện của mình mà làm cho Chúa thay đổi suy nghĩ của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện đó, cách mà chúng ta nhìn xem Đức Chúa Trời nó sẽ là như thế nào? Khi chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời là ai và Ngài là như thế nào, thì khi cầu nguyện hoặc là nếu như chúng ta cầu nguyện đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về Ngài. Chúng ta có thể có rất là nhiều niềm tin sai lạc về Đức Chúa Trời. Có phải Đức Chúa Trời Ngài đang bận rộn không? Đức Chúa Trời Ngài không hề bận rộn. Khi nói về vấn đề bận rộn đó, thì chúng ta cho rằng vấn đề này nó liên hệ với lại thời gian. Khi định nghĩa về hai chữ bận rộn thì chúng ta cho rằng là có quá nhiều việc mà chúng ta không thể làm hoặc là chúng ta cần phải làm trong một khoảng thời gian nào đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài không bị giới hạn bởi thời gian. Do vậy mà việc mà chúng ta nghĩ hoặc là hiểu về Chúa như thế nào đó, nó sẽ ảnh hưởng tới lời cầu nguyện của chúng ta. Có thể là nếu như chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời Ngài đang ngự ở trên ngôi cao và Ngài nhìn xuống, Ngài chỉ đợi để mà bắt lỗi chúng ta khi mà chúng ta có làm điều sai trật, thì chắc là chúng ta sẽ rất là sợ hãi khi cầu nguyện, bởi vì mình sẽ luôn luôn lo lắng là không biết lời cầu nguyện của mình có đúng hay cái sai, đúng không? Và những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là tốt lành như thế nào. Và bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, cho nên chúng ta có thể đến với Ngài mà xin, mà tìm, mà gõ, thì chúng ta sẽ nhận được những gì mà Ngài sẽ ban cho chúng ta. Và bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, cho nên Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và từ đó mà Ngài nói rằng, vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Có thể rằng mình vẫn chưa có cảm thấy một cái gì đó nó liên ý ở đây. Nó vẫn lạ lẫm với hai cái ý đó. Làm thế nào để hai cái ý đó có một cái mối liên hệ với nhau đây? Khi nói về luật vàng này đó, thì có nhiều người cũng dựa vào đó mà cũng có thể là nói nhiều cái câu nói tương tự. Người Việt đó, thì là những người rất là giỏi, hiểu biết về Phật giáo, đúng không? Mọi người có biết rằng Phật đã nói gì vào khoảng năm 500 trước công nguyên không? Phật thì nói rằng nếu mà mình không muốn người ta làm gì đó cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Khổng Tử cũng nói một câu tương tự như vậy. Đó, nếu mình không muốn mà mình nhận được cái điều gì đó mà người ta áp đặt lên mình thì mình cũng đừng có áp đặt như vậy đối với người khác. Rồi có một triết gia người Hy Lạp nói rằng đừng có làm một điều gì đó mà những điều đó có thể làm cho mình giận. Và có rất là nhiều tôn giáo bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo. Nhiều tôn giáo họ sẽ có những cái câu nói mà tương tự như là cái luật vàng ở đây. Tuy nhiên, có một điều rất là khác biệt giữa những gì mà Đức Chúa Giêsu nói và những gì mà họ nói ở đây. Mọi người có để ý thấy cái sự khác biệt nằm chỗ nào không? Đúng vậy. Điều mà Đức Chúa Giêsu dạy ở đây là Ngài dạy chúng ta hãy chủ động bằng cái sự tích cực mà mình phải làm, trong khi những người khác dạy thì bằng cái cách tiêu cực là đừng có làm. Tại sao điều đó lại là vấn đề quan trọng vậy? Bởi vì nếu như chúng ta theo những gì mà Phật giáo dạy là đừng có làm một điều gì đó, thì nếu như chúng ta không làm gì cả đó, thì như vậy thì chúng ta đã làm tốt rồi, đúng không? Chúng ta chỉ ngồi đó và không làm gì hết. Như vậy thì chúng ta sẽ được chấp nhận. Nhưng mà đó không phải là cách mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Như vậy thì thực tế mà trong cuộc sống chúng ta đối diện mỗi ngày là như thế nào đây? Nếu như áp dụng lời của Phật giáo dạy thì điều đó có nghĩa rằng thôi thì tôi sẽ không ăn cắp cái thức ăn mà một ai đó có. Tuy nhiên, nếu dựa vào lời Đức Chúa Sư dạy ở đây thì có nghĩa rằng chúng ta phải chia sẻ thức ăn của chúng ta cho những người đang đói. Một cách khác nữa là tôi sẽ không đánh bạn. Nhưng mà nếu như dựa vào lời Đức Chúa Sư dạy ở đây thì chẳng những tôi không đánh bạn mà thôi, nhưng mà tôi cũng sẽ bảo vệ bạn để khỏi bị người ta đánh. Nếu như tôi thấy rằng một ai đó hay là chính những người ở đây đang đẩy một chiếc xe bởi vì chiếc xe bị hư trên đường, mà tôi theo những gì mà Phật dạy đó, thì điều đó có nghĩa rằng miễn làm sao tôi đừng có đứng ở trước cản đường, không cho bạn đi. Tuy nhiên, nếu theo những gì Đức Chúa Sư dạy trong hoàn cảnh đó, thì tôi sẽ giúp bạn để mà đẩy chiếc xe đó. Có thể là theo một cách nào đó mà tôi sẽ không có nói xấu bạn hay là nhạo cười bạn. Nếu như theo lời Đức Chúa Sư dạy đó, thì chúng ta sẽ sẵn sàng để chấp nhận cái sự mạo hiểm là khi mà người ta nói xấu về bạn, nhưng mà tôi vẫn sẵn sàng để đến để giúp đỡ và bày tỏ cái lòng tử tế của tôi đối với bạn. Nếu như mình thấy một ai đó đăng lên một cái điều gì đó tốt và mình lại ngại không dám tán đồng với lại cái bài đăng đó, bởi vì mình sợ rằng nếu mà mình làm như vậy đó thì người ta sẽ không thích mình, người ta sẽ ghét mình. Mọi người có thấy cái khuôn mẫu mà những gì mà Đức Chúa Sư đã dạy khi mà Ngài nói rằng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa được phản ánh ở đây không? Cái khuôn mẫu nó lặp đi lặp lại trong sự giảng dạy Đức Chúa Sư ở đây là gì? Điều mà chúng ta học được ở đây ấy là mỗi lần chúng ta ứng dụng luật vàng trong cuộc sống của mình thì nó đòi hỏi một sự hy sinh. Việc mà tôi không lấy thức ăn của một người nào đó, tôi không có hy sinh gì cả. Nhưng mà việc mà tôi cho thức ăn cho một người nào đó, đó là sự hy sinh. Mà ngay cả cái sự hy sinh có thể nó lớn tới mức mà có thể nếu tôi cho thức ăn đó cho ai đó thì có thể tôi sẽ bị đói. Nếu như phải làm những gì mà Đức Chúa Sư dạy chúng ta phải làm đó, thì điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Điều này khiến cho chúng ta nghĩ đến ai hay là những gì mà chúng ta phải hy sinh đây. Và nếu như chúng ta áp dụng luật vàng này trong vấn đề mà chúng ta phải chia sẻ với một ai đó về lẽ thật, về cái sự hy sinh rất là lớn mà đã dành cho họ là như thế nào. Nếu như mình hiểu được rằng việc tuân giữ luật vàng này đòi hỏi chúng ta phải cho đi, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh, thì chúng ta sẽ hiểu được đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Giêsu nói rằng vậy thì chúng ta phải làm thế này, làm thế kia, làm thế nọ. Nếu như chúng ta hiểu được rằng cha chúng ta là người cha tốt lành ở trên trời sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta xin, chúng ta tìm và chúng ta gõ, và Ngài sẽ không để chúng ta thiếu thốn gì cả, thì chúng ta sẽ không cần thiết phải sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì khi mà chúng ta sẵn sàng hy sinh để mà cho ai một điều gì đó. Bởi vì Chúa chúng ta là Đấng sẽ chu cấp cho chúng ta, và Ngài là Chúa của tất cả mọi tạo vật của Ngài trên đất này. Và lời của Ngài đã cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ làm cho mọi sự hiệp lại ích lợi cho con gái của Ngài. Bởi lẽ đó mà chúng ta có thể tôn trọng người khác, xem người khác như là tôn trọng hơn mình, mà chúng ta không cần phải sợ hãi gì cả. Mọi người có thấy cái năng lực, năng quyền trong lời dạy của Ngài là như thế nào khi mà chúng ta phải tích cực mà làm điều gì đó thay vì chúng ta phải tiêu cực mà không làm điều gì đó không? Ngài kêu gọi chúng ta phải làm những điều tốt lành đối với những người lân cận chúng ta theo cái cách mà chúng ta muốn được làm như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ không phải đợi họ phải làm gì đó đối với chúng ta trước. Thì cũng giống như anh nói cái này, chúng ta phải là người tích cực, mình chủ động, mình làm điều tốt trước. Đó là lý do vì sao mà anh Michel anh không có thích cái văn hóa mà phải tặng quà, đem quà đến cho một ai đó khi mà mỗi lần tới nhà người nào đó là phải mang quà tới cho họ. Là bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái văn hóa mình cần phải làm, thì khi mà chúng ta mang quà tới cho ai thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ mong đợi rằng khi mà họ tới nhà mình họ cũng phải mang quà tới cho mình. Cũng giống như là một cái đám cưới khi mà mời khách mà ngay cả mình không biết người khách đó là ai, nhưng mà chẳng qua là mình muốn họ đi đám cưới thì họ đem quà vậy. Như vậy thì những gì được đề cập đến trong luật vàng ở đây, đó là động cơ, đó là những gì ở trong tấm lòng. Chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì để mình được tôn trọng, mà là để Chúa được tôn trọng. Còn nhớ trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 16, Đức Chúa Giê-xu đã nói gì không? Ngài nói rằng cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Chúng ta có sẵn sàng thực hành những điều này để rồi sẽ có nhiều người sẽ trở thành những người đi theo Chúa không? Việc giúp đỡ ai đó có nghĩa là bao gồm cả việc mà có thể họ sẽ làm điều gì đó hại chúng ta nữa. Có một số người quá ngây thơ khi cho rằng nếu như mình coi người khác như tôn trọng hơn mình và mình phải luôn làm những điều tốt cho họ thì có nghĩa rằng mình cứ sống một cách bình an, cách hài hòa với tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta phải nhìn xem vấn đề nó thực sự là như thế nào. Ấy là tất cả chúng ta đều là tội nhân. Và thế giới này đầy sự gian ác và càng ngày càng sa ngã. Những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng chương 3 câu 19 và 20 như sau. Sự kết án đó là như thế này. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Lời của Chúa nói ở đây thật là sâu nhiệm và cho thấy rằng những gì mà Ngài đề cập đến đi hoàn toàn ngược lại với những gì mà thế giới này họ tin. Khi chúng ta vâng lời Chúa đem ánh sáng vào trong thế gian này, ấy là chúng ta đem sự kết án đó đến cho những tội nhân và rồi chắc chắn rằng chúng ta sẽ phơi bày tội lỗi của họ. Và đó là lý do vì sao mà mỗi lần chúng ta, ngay cả mình làm những điều tốt, mình làm những điều đúng mà chúng ta vẫn bị ghét là như vậy. Đừng nghĩ rằng việc mà mình áp dụng luật vàng của Chúa ở đây sẽ giúp cho mình không bị hãm hại. Đức Chúa Trời không hề kêu gọi chúng ta để có được một cuộc sống mà không phải bị sự nhào cười hay là không phải gặp nguy hiểm. Ngài kêu gọi chúng ta phải là muối, phải là ánh sáng. Điều gì xảy ra nếu như chúng ta rắc muối trên một cái vết thương hở nào đó? Đối với một đứa bé mà trước khi làm rắc muối trên vết thương của nó thì trước hết là phải ôm chặt nó lại, đúng không? Nhưng mà đó là việc làm tốt bởi vì muối giúp không bị nhiễm trùng. Do vậy mà mỗi lần chúng ta vâng lời Chúa để chúng ta làm muối là ánh sáng thì người ta không thích chúng ta đâu. Bởi vì thế giới này nó có cái luật riêng của nó và nó không có đi theo cái luật vàng. Tức là hãy làm cho người khác điều gì đó mà trước khi họ làm điều đó cho mình. Tức là phải ra tay hành động trước đó. Hoặc là hãy làm cho người khác điều gì đó nếu như điều đó đem lại cái lợi ích cho mình. Hoặc là phải làm cho người khác điều gì đó để rồi mình có thể được tôn trọng. Mà đó không phải là những gì mà Đức Chúa Giê-xu nói và cũng không phải là những gì mà Ngài dạy chúng ta ở đây. Chúa Giê-xu dạy ở đây là nếu mà chúng ta muốn điều gì người ta làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ và Ngài dừng lại ở đó. Nhưng mà chúng ta thì thường thêm vào những chữ ấy là nếu như họ xứng đáng. Luật vàng ở đây hướng dẫn chúng ta trong việc chúng ta cầu nguyện như thế nào đây? Trong suốt bài giảng của Chúa Giê-xu đề cập đến, ấy là Ngài dành cho những người tin Chúa. Ngài dạy mọi người biết cái cách mà trong vương quốc của Ngài hoạt động là như thế nào. Mọi hành động mà chúng ta cần phải làm bao gồm cái luật vàng ở đây phải khiến cho chúng ta thấy rằng mình không thể làm được. Và chúng ta phải thú nhận rằng để có thể làm được những điều mà Ngài dạy ở đây thì chỉ có Chúa giúp chúng ta mà thôi. Và tất cả những điều này nó chỉ có thể hành động một cách đúng đắn khi mà chúng ta thực hành nó dùng đức tin của mình mà thôi. Chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Chúng ta được Ngài ban cho chúng ta trở thành những tạo vật mới ở trong Ngài. Và do vậy mà chúng ta phải tìm kiếm Ngài trước hết. Chúng ta phải đến trước mặt Chúa và nhận ra rằng chỉ có sự giúp đỡ của Ngài thì chúng ta mới có thể làm được những điều này. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ hành xử theo cách riêng của mình thì chúng ta sẽ luôn đặt chúng ta trước hết mà thôi. Và Đức Chúa Giêsu Ngài muốn tất cả mọi người đều đến với Ngài. Ngài muốn mọi người phải ăn năn và đặt lòng tin cậy nơi Ngài, nơi sự công bình của Ngài, chứ không phải là nơi sự công bình riêng của mình. Trong loạt bài giảng của Ngài, Ngài thường bắt đầu bằng câu: các con có nghe người xưa nói như vậy, nền văn hóa nói như vậy, hay là thế giới nói như vậy, nhưng mà ta phán với các con. Và niềm hy vọng của chúng ta chỉ có thể tìm thấy được ở trong Ngài mà thôi. Các anh chị em đã đặt lòng tin cậy nơi Chúa ngày hôm nay chưa? Ngài đã dạy chúng ta rằng chính Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Và ngoài Ngài ra thì chúng ta không hề có một sự hy vọng nào khác. Tôi tự hỏi, những cơ đốc nhân ngày hôm nay đã bỏ bao nhiêu lần không làm những điều tốt bởi vì những điều đó đòi hỏi họ phải trả giá. Tôi không thể nào làm điều đó bởi vì tôi có thể bị mất việc. Tôi không thể nào làm điều này, điều nọ là bởi vì vợ của tôi hoặc là chồng của tôi sẽ phản ứng như thế này. Tôi không thể làm điều đó là bởi vì con cái tôi sẽ gặp khó khăn. Hoặc là tôi không có thể làm được điều kia là bởi vì gia đình tôi sẽ không đủ. Nếu như chúng ta viện dẫn những điều đó, thì cho thấy rằng chúng ta chỉ đặt niềm tin vào chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ đặt niềm tin vào khả năng của mình mà thôi. Và chúng ta chỉ đặt vào sự hiểu biết riêng của mình mà thôi. Và nếu như chúng ta nói như vậy, thì chúng ta đang cho Chúa chúng ta là đấng mà chúng ta đang hầu việc là như thế nào vậy? Nếu chúng ta viện dẫn những điều đó mà chúng ta không làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm, thì chúng ta đang cho mọi người thấy rằng Chúa chúng ta không phải là Đức Chúa Trời tốt lành. Đức Giêsu Ngài đã nói rằng: hỡi các con cái bé mọn kia, trước hết các con hãy tìm kiếm ta trước hết. Ta sẽ lo liệu cho các con tất cả mọi điều, nhưng mà các con phải tin cậy. Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy nơi Ngài ngày hôm nay không vậy? Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.